Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Là nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp văn học. Đây là phương pháp phổ biến đối với những người chọn các tác phẩm hoặc kinh tạng, hoặc luận tạng, hoặc luật tạng, hoặc là văn học sớ giải tam tạng làm đề tài nghiên cứu của luận văn hay luận án. Để làm các đề tài đó, quý vị có thể chọn một bài kinh hay một bộ kinh hay là toàn thể văn học Pali, văn học bộ phái, văn học Phật giáo Đại Thừa làm đề tài nghiên cứu. Thì để nghiên cứu Phật học qua phương pháp văn học được thành công, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề chính sau đây. Phần 1. Nắm vững khái niệm. Một nhỏ, phương pháp nghiên cứu văn học. Phương pháp nghiên cứu văn học về bản chất sử dụng các phương pháp phổ quát thuộc ngành khoa học xã hội nhân văn, mà mục đích là nhằm phân tích, phê bình văn học, bao gồm tác phẩm, tác giả, ngôn ngữ và hành vi của các tác giả ở trong một tác phẩm nhất định nào đó. Thì như vậy, những đề tài làm về kinh, luật, luận, văn học chú sớ có liên hệ rất mật thiết với phương pháp nghiên cứu văn học. Hai nhỏ, phương pháp luận nghiên cứu văn học. Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, tại các nước Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc và những nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa, luôn đặt ra phương pháp luận nghiên cứu, kéo theo sau đó là một môn học nào đó. Phương pháp luận nghiên cứu văn học là khoa lý luận về cách nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu văn học, cũng như các quy tắc và những phương thức nghiên cứu văn học. Đối tượng của phương pháp luận nghiên cứu văn học gồm tác phẩm văn học, trào lưu văn học, tác giả văn học, nhân vật trong tác phẩm văn học. Ở đây đó thì thể chế xã hội chủ nghĩa ta định hướng phương pháp nghiên cứu về ngành văn học theo một cái định hướng nào đó, thì cái đó được gọi là phương pháp luận nghiên cứu văn học. Và tương tự đối với các đề cương, luận văn và luận án tại các nước xã hội chủ nghĩa, thì ngoài cái phương pháp nghiên cứu, nhà trường còn bắt bổ túc thêm phần phương pháp luận nghiên cứu để đưa ý thức hệ Mác Lênin vào. Do đó, học viện Phật giáo Việt Nam của chúng ta bỏ đi phần này, và một số học viên cũng không nắm được, cứ để vào phương pháp luận nghiên cứu rồi đưa cái quan điểm Marxist và để đánh giá Phật học là nó trật lắc hết rồi. Cho nên chúng ta nhớ, chỉ có phương pháp nghiên cứu thôi, chứ không có phương pháp luận nghiên cứu Phật học nha. Nên nhớ thế. Khi ta đi theo thể chế xã hội chủ nghĩa, ta định hướng cái chính sách Phật học nó như thế nào, rồi từng vấn đề nghiên cứu đó phải đi theo hướng gì để nó đáp ứng cho vấn đề quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng, chính trị, tôn giáo và nhiều phương diện khác. Và khi quý vị là luận văn, luận án ở các trường đọc bên ngoài, thì thông thường nhà trường cũng yêu cầu có thêm cái phương pháp luận nghiên cứu. Thì nếu quý vị là tu sĩ, quý vị phải mạnh dạng gọi là chối bỏ phương pháp luận nghiên cứu Marxist. Bởi vì ngành Phật học nó có phương pháp tiếp cận riêng, không thể lấy cái khuôn phép của một cái ngành nghiên cứu thuộc ý thức hệ chính trị để áp đặt lên đối tượng nghiên cứu Phật học. Chúng ta phải mạnh dạng và giữ vững cái quan điểm đó để nội dung nghiên cứu của chúng ta nó trở thành đó, là một đề tài có chất lượng, không bị định hướng bởi một ý thức hệ nào hết. Đây, Phật học phải độc lập khỏi các ý thức hệ. Như vậy chúng ta cần phải hiểu đối tượng văn học là gì. Ở phạm vi rộng đó là tổng thể xã hội được phản ánh trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Cụ thể hơn là con người trong cái tổng thể xã hội đó. Và con người ở đây đó thực ra là gì? Là một xã hội thu nhỏ. Người ta lấy một vài nhân vật tiêu biểu trong một cái tương quan xã hội, tương quan gia đình, thì ta xem đó là gì? Xã hội thu nhỏ. Cái cách mà phân tích văn học đi theo mô típ đó. Do đó nó không thể là đại diện và phản ánh một cách chuẩn xác bối cảnh xã hội con người của một cái giai đoạn đó được. Mình ta lấy một cái nhân vật ta làm tiêu biểu, làm sao mà nó chuẩn được? Nhưng phương pháp văn học bao giờ cũng đi theo góc độ đó, tức là chấp nhận tính đường đó đó. Nghĩa là mẫu nghiên cứu về con người và xã hội ở trong phương pháp văn học về bản chất chỉ là một xã hội thu nhỏ trong một gia đình hay trong một cái cộng đồng nhỏ, và những con người đó rất giới hạn, chỉ có vài nhân vật tiêu biểu được đưa ra để phân tích thôi. Về phương thức á, thì phương pháp văn học á, nêu ra các hình tượng phi vật thể. Và do đó chúng ta phải phân tích các hình tượng này một cách có chiều sâu, nghĩa là đi từ góc độ từ nguyên, rồi ý nghĩa biểu tượng, ý nghĩa triết lý, chúng ta phân tích ra để làm cho nội hàm của hình tượng phi vật thể này được nổi bật. Về nội dung đó, thì nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp văn học đó, cần phải nhấn mạnh đến hai góc độ. Góc độ chủ quan của tác giả, tức là tác giả văn học, và góc độ khách quan. Đừng có tưởng cái gì được phản ánh trong văn học nó là cái bức tranh thật của xã hội trong giai đoạn đó, chưa chắc. Vì có nhiều tác giả ta thành kiến lắm, và ta viết theo cái định chế hoặc là chính sách của chính quyền trong giai đoạn đó. Chính quyền ta đặt hàng, nhất là những cái xã hội phong kiến, nhà nước của giai đoạn đó người ta đặt hàng và buộc các tác giả văn học phải viết văn học dưới góc độ như thế này, dưới góc độ như thế nọ. Người ta đưa những tác phẩm văn học đó để vào giảng dạy ở trong các trường lớp một cách bắt buộc, để đi theo mô hình đó. Như chúng ta thấy là trong giai đoạn chiến tranh Việt Bắc được độc lập vào năm 1945, thì từ 45 cho đến 75 đó, 30 năm đó, thì dân học ở miền Bắc đó là văn học chiến tranh, tức là kêu gọi mọi thế hệ sẵn sàng quên mình, thậm chí là hy sinh để hướng đến sự độc lập chủ quyền của đất nước. Và sau năm 75 khi đất nước đã thống nhất rồi đó, thì cho đến năm 2000 cái mô típ tư tưởng chủ đạo của nền văn học xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam cũng tiếp tục nói về văn học chiến tranh. Đó là một cái định hướng mà. Thì đây là một ví dụ nhỏ, và các thể chế chính trị phần lớn cũng đi theo mô típ đó. Do vậy tính chủ quan trong văn học rất cao. Đừng có nghĩ đó là khách quan nha. Nó chủ quan ghê của nó, vì nó phục vụ cho ý thức hệ chính trị ở trong một cái chính thể nhất định nào đó, tại một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó. Còn về nhân vật thì chúng ta phải để ý đến, thứ nhất là tên nhân vật đó là gì, thứ hai đó là các hành động của các nhân vật đó, và thứ ba là ngôn ngữ, tức là lời thoại của các nhân vật đó được mô tả trong một tác phẩm văn học. Nghiên cứu lịch sử phát sinh, khái niệm này chỉ cho cách thức nghiên cứu văn học gắn liền với nguồn gốc sáng tác văn học nói chung và các hiện tượng văn học nói riêng. Sáng tác văn học tức là sáng tác ra từng cái tác phẩm cụ thể, còn hiện tượng văn học á thì nó là lúc đầu đó là một cái tác phẩm văn học đi theo một cái xu thế khác với những cái đã có, rồi những cái ảnh hưởng của tác gia đó, của cái tác phẩm đó mạnh quá, nó trở thành như là một hiện tượng văn học, rồi từ cái hiện tượng văn học này tạo tiền đề để tạo ra là trào lưu văn học. Thì toàn bộ những cái đó ta gọi là nghiên cứu lịch sử phát sinh về phương diện văn học. Như vậy khi nghiên cứu Phật học dưới góc độ tác phẩm văn học đó, thì chúng ta sẽ phân tích được tư tưởng Phật giáo qua ngôn ngữ, hành động, rồi các biểu tượng, triết lý từ văn học dân gian cho đến văn học hiện đại. Ở mảng này đó thì hiện tại đó, ở trên toàn quốc chúng ta chưa có được 20 tăng ni làm công việc đó. Nghĩa là các tăng ni học ngữ văn quá ít. Và khi học ngữ văn đó thì cố gắng là khai thác Phật học ở trong các tác phẩm văn học Việt Nam và sử dụng phương pháp văn học để làm nổi bật được. Và ở nhóm chủ đề này đó thì cần nhiều học viên và nghiên cứu sinh đầu tư vào, để ở lĩnh vực nào chúng ta cũng có các nhà Phật học nghiên cứu vấn đề đó từ phương pháp luận của lĩnh vực đó. Phần 2, các loại hình nghiên cứu văn học. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra rằng đó, đối tượng nghiên cứu của lịch sử phát sinh là các trào lưu văn học mà phát triển mạnh đó, trở thành là trường phái văn học. Trào lưu là cái mà nó xuất hiện trong một cái giai đoạn nhất định, nó trở thành là cái dòng chính phái của cái giai đoạn đó thì được gọi là trào lưu. Có một số trào lưu sẽ kết thúc sứ mệnh lịch sử của nó, một số trào lưu khác có nội hàm phù hợp với thời đại đã nhanh chóng trở thành trường phái văn học, tức là nó trở nên là lâu dài hơn và nó có cái chỗ đứng bền vững trong một giai đoạn lịch sử tại một quốc gia hay một vùng lãnh thổ nào đó. Ví dụ như vào năm 1945 đến 75 thì chúng ta thấy là ở miền Bắc đó, đầu tiên là trào lưu văn học xã hội chủ nghĩa, văn học chiến tranh, văn học yêu nước, văn học thể hiện cái quan điểm của người lao động và đối lập lại với quan điểm của các nhà tư bản cai trị. Và sau khi đất nước được độc lập vào năm 1945 thì cái trào lưu này đã trở thành trường phái văn học, khắp tất cả các trường đều học tất cả những tác phẩm đó. Và tôi rất nhiều lần trong các bài giảng phản ánh rằng đó, trong giai đoạn Việt Nam phát triển từ năm 1995 trở đi, tiếp tục dạy về văn học chiến tranh là không phù hợp. Chúng ta phải nói về phương diện hòa bình, hòa hợp, cộng tồn, phát triển. Cái chiến tranh nó đã khép lại rồi, nó chỉ đưa một phần nhỏ thì thích hợp, còn đưa quá nhiều thì nó làm cho người ta luôn luôn sống ở trong cái sự hận thù. Và do đó dễ tạo ra các phản ứng phụ. Cho nên tại sao chúng ta thấy hiện tượng á bạo lực học đường, thì bây giờ nó còn có cái hiện tượng là bạo lực tóc dài, Thế thì có nghe đến cái khái niệm bạo lực tóc dài không? Bạo lực tóc dài là bạo lực học đường mà xảy ra với đối tượng nữ, tức là học sinh nữ, sinh viên nữ. Người nữ thì có khuynh hướng để tóc dài và thượng cắn dương hạ cắn tay không thua gì nam giới, thì ta gọi đó là bạo lực tóc dài. Thì theo tôi, nó là cái phần gọi là gieo các hạt giống bạo lực thông qua văn học chiến tranh, mà thiếu đi cái mảng giáo dục về đạo đức, giáo dục hòa bình, giáo dục phát triển, thì tự động đó, nó tạo ra những cái phản ứng phụ thể hiện qua các hành vi dễ gây gổ, dễ cãi lộn, dễ thượng cắn dương hạ cắn tay đối với người nào có các hành xử mà mình không ưa, không thích. Cho nên chúng ta cần phải đánh giá một tác phẩm và tác gia đó trong mối tương quan với bối cảnh xã hội. Và tách rời khỏi bối cảnh xã hội ra thì việc mà đánh giá nhân vật đó nó không phù hợp nữa. Ví dụ như tác phẩm Chí Phèo được dạy trong giáo dục Việt Nam thời kỳ xã hội chủ nghĩa được xem như là một xã hội thu nhỏ, rằng nó là hệ quả của chế độ thực dân, và cụ thể đó là thực dân Pháp để lại, và làm cho con người trở thành là hư đố, dựa dẫm, quậy phá, bám vào cái tình thương yêu của người thân của mình để làm nát cái quan hệ đó là thân thuộc đó. Một con người dở hơi, thiếu lý tưởng sống, thiếu mục đích sống, dở dở ương ương, mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình và cho những người khác. Là muốn phản ánh cái chế độ cai trị đó, nó tạo ra cái những cái thế hệ con người đó là gàn dở như thế này. Người ta lấy một cái nhân vật tiêu biểu để nói cả một cái giai đoạn đó là như thế. Dĩ nhiên đó là tương đối thôi, nhưng mà bản chất của văn học nó đi theo như đó. Cho nên khi phân tích nhân vật Chí Phèo, chúng ta phải phân tích với cái bối cảnh ra đời của tác phẩm đó và gắn kết với xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, vân vân, và người ta mới nói kết rằng xã hội đó trong giai đoạn đó là thế. Cần làm quen với khái niệm nghiên cứu lịch sử chức năng. Đây là cách tiếp cận văn học như là sản phẩm tinh thần, và giá trị của tác phẩm lệ thuộc vào sự tiêu thụ của quần chúng. Tức là văn học có chức năng lịch sử của nó, và mỗi một tác phẩm văn học là sản phẩm tinh thần. Thì trong Phật giáo chúng ta đã làm quen cái này nhiều rồi, thức thực, tư niệm thực. Còn cái đoàn thực đó, nó là thực phẩm gồm thức ăn và thức uống để nuôi sống cái cơ thể vật chất này. Còn ba phương diện còn lại đó, gồm xúc thực, thì nó một phân nửa đó, nó thuộc về vật chất. Ví dụ trong tình yêu, ôm ấp, hôn, quan hệ giới tính, rồi nhà cao cửa rộng, vật chất tiện nghi, tiếp xúc cái cơ thể chúng ta với các vật dụng đó, thì nó thuộc về vật chất. Mà xúc thực đó, nó còn có thêm cái vấn đề tinh thần nữa. Ví dụ như chúng ta có những khái niệm như tâm trường tâm, tức là tiếp xúc trực tiếp, tương tác trực tiếp giữa tâm của người thầy với tâm của người trò, thì nó thuộc về một phần của tinh thần. Như vậy xúc thực nó gồm có hai nội hàm, đó là thực phẩm, đó là vật chất, và thực phẩm tinh thần. Còn tư niệm thực và thức thực là hai nội hàm của thức ăn tinh thần. Thì cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa gần như người ta bỏ rơi cái thức ăn tinh thần đi, là chỉ chú trọng đến vật chất thôi. Cho nên cái mặt trái của cái cách giáo dục đó, nó làm cho ta trở nên thực dụng, thiển cận, và nó phát sinh ra những cái nhận thức và lối sống ở một số nơi đối với một số người, đó là gì? Hy sinh đời bố, củng cố đời con cháu. Vì ta cho rằng chết là hết mà, không có sự tái sinh. Cho nên lỡ mà có bị luật pháp sờ gái thì nhiều nhất là tử hình thôi, hoặc là tù chung thân. Nhưng mà các thế hệ con cháu đó, nhờ có cái hành vi phạm pháp này mà có thể được vinh gia phì thân. Thời này, trong giai đoạn này, với chủ trương của người đốt lò, quan điểm đó là cực kỳ tai hại. Củng cố đề con cháu có được hay không chưa thấy, trước nhất là tù rụt xương. Đã về hưu rồi, cách chức luôn cái chức danh lúc mà mình đại vị, mà dù chức danh đó không còn nữa, cắt luôn như vậy để ta truyền theo tất cả những gì mà người đó đã làm trong quá khứ, xóa sổ. Là vốn đó là cái phần vinh dự của con người sau khi về hưu, xóa luôn. À, cho nên giai đoạn này là giai đoạn đốt lò vĩ đại. Cho nên là chúng ta phải thấy mỗi một tác phẩm văn học đó, nó là cái nguồn thức ăn tinh thần. Đối với quan điểm văn học Marxist thì đây là một nội dung cách tân. Còn đối với Phật giáo thì nó cũ xưa như trái đất rồi. Bốn loại hình thực phẩm mà chúng ta thấy là có ba loại hình rưỡi là thuộc về tinh thần. Chỉ có là một phần nửa của cái một thuộc về, xin lỗi, một phần rưỡi chứ, nó thuộc về vật chất mà. Chỉ có những cái tác phẩm có chất lượng mới tạo ra tầm ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử văn học của một quốc gia nào đó. Và đó là điều tất yếu. Nhưng mà cũng có những trường hợp có những tác phẩm chất lượng không cao, nhưng mà từ góc độ quan điểm chính trị và định hướng văn đọc từ một thể chế chính trị nào đó, các tác phẩm đó bắt buộc phải học, không có sự lựa chọn khác. Cho nên nội dung đó không hay, nhưng nó vẫn được chọn làm tác phẩm tiêu biểu. Như vậy, cái tiêu chí để gọi là tác phẩm tiêu biểu về văn học đưa vào trong giảng dạy ở trong các trường lớp trải qua nhiều thập niên chỉ là tương đối. Bởi vì cứ thử đánh giá lại trước năm 75 cũng thế. Nó phục vụ cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Thể chế Việt Nam Cộng Hòa là gì? Thể chế thì chủ giáo. Cho nên các tác phẩm văn học của Từ Lục Văn Đoàn mà về bản chất là nhóm thi chú giáo, chống đối Phật giáo ta đưa vào vô rất là nhiều. Chẳng hạn như tác phẩm Lan Già Đẹp, nó phản ánh về lý tưởng của người tu dưới một cái phương diện rất méo mó và sai lầm. Và ta nhồi sọ ở trong học đường cái quan điểm đó, tu sĩ là như vậy đấy. Văn học ta lấy cái hình tượng tiêu biểu trong cái bối cảnh xã hội thu nhỏ. Do đó chùa nào mà mời văn nghệ sĩ về biểu diễn chuyện tình Lan và Điệp là quá mố, là tự mình phá hoại mình. Cho nên bất cứ văn nghệ sĩ nào mà muốn hát bài đó là chúng ta tẩy chay. Vì nó xây dựng lên một cái hình ảnh rất là sai lệch về tu sĩ. Và nó là cái sản phẩm của giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải hiểu thế. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng đó nó là tính khách quan. Không có. Văn học của giai đoạn nào cũng phản ánh tính chủ quan của những nhà cai trị đất nước ở trong giai đoạn đó. Giá trị tiêu thụ của tác phẩm văn học lệ thuộc hoàn toàn vào sự cảm nhận của người đọc trong giai đoạn thời đại, rồi tuổi tác, giới tính, sắc tộc, rồi học vấn, địa vị, thái độ, tâm lý, cảm quan, thậm chí là bao gồm luôn tiếp thị và quảng cáo. Cho nên ở góc độ này đó, chúng ta cần lăng kính Phật giáo chiếu soi vào từng tác phẩm văn học trải qua các thời kỳ tại Việt Nam. Ở phương diện này đó, quý vị nên bắt chước Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ được độc lập đó, thì ý thức hệ dân tộc của Ấn Độ được đẩy lên ở mức độ cao nhất. Trên thế giới này, ví dụ như trong thể chế giáo dục tại các nước thịnh vượng Anh, có tất cả là 200 khoa, tức là departments. Thì bất cứ một cái khoa nào đó, người Ấn Độ cũng có cái nội dung của cái khoa đó. Ví dụ như là có một bộ xã hội học thì Ấn Độ có là xã hội học Ấn Độ. Môn triết học thì ta có cái môn là triết học Ấn Độ. Tâm lý học thì có môn là tâm lý học Ấn Độ. Rồi hòa bình học thì hòa bình học Ấn Độ. Tức là bất cứ trường đại học ở thế giới này có cái học phần gì thì Ấn Độ có học phần đó gắn thêm cái đuôi Ấn Độ vào. Và nó trở thành như là gì? Là một quốc gia lớn, có tầm ảnh hưởng lớn. Và mỗi năm á, thì chính sách ngoại giao của Ấn Độ cho phép trao học bổng với 100 quốc gia. Mỗi quốc gia là từ 10 cho đến là 100 suất học bổng để quốc tế hóa nền giáo dục của mình. Và sinh viên quốc tế vào Ấn Độ học đó là miễn thi, không phải thi cái gì hết á. Biết tiếng Anh không biết tiếng Anh ta vô cho vô học hết. Đậu đậu thôi ráng chịu. Nếu các nhà Phật học Việt Nam, mà cụ thể là tăng ni và Phật tử, nhập thế về phương diện văn học thì cần phải cho ra đời nhiều tác phẩm Phật giáo đánh giá văn học Việt Nam để tìm ra vết tích, nội hàm, sự ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo ở trong văn học Việt Nam. Thông qua đó chúng ta mới thấy được cái đồng hành giữa Phật giáo văn tộc về phương diện văn học đó là nó trải dài mấy nghìn năm lịch sử này. Và tương tự các lĩnh vực khác, chúng ta cũng cần phải có nhiều tăng ni mạnh dạn nhập thế. Nếu tất cả mà học về Phật học hết thì không có được sự nhập thế này. Tuy nhiên, trước khi đi vào một cái chuyên đề nào đó thì chúng ta phải nắm vào Phật học, vì cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là Phật học. Còn các tu sĩ nào chỉ học một ngành học ngoài đề mà không hành Phật học, sau khi tốt nghiệp xong á, giảng các môn ngoài đề phí uổng của cả kiếp tu. Bởi vì các môn đề đó nó chỉ là công cụ đó, chứ không phải là cứu cánh. Tôi học Phật học ở trong nước, sang Ấn Độ tôi quyết định học một ngành học khác với Phật học. Và tôi chọn triết học. Và triết học quý vị biết là một năm tuyển sinh chương trình thạc sĩ là 100 người. Đậu được năm thứ nhất còn lại 25 người. Tức là 75 người rớt. Mỗi năm đều thế. Và đậu được năm thứ hai, tức là để tốt nghiệp được là còn lại 15 người. Tức là mức độ loại trừ rất là khốc liệt. Và tôi may mắn chẳng những không bị loại mà còn đậu thủ khoa. Nó là may mắn. Chứ còn khả năng lý luận của Ấn Độ dữ dằn lắm. Ấn Độ và dân cùng đinh thì nó ngu, là trình độ thấp không thể nói, bị chu dập mà. Nhưng mà dân thượng tầng trí thức của họ thông minh tuyệt vời, không đơn giản đâu. Do đó mấy năm du học mình học thêm cái mới được. Còn nền tảng Phật học là tôi đã học từ lúc làm chú tiểu, tức là năm 84 cho đến năm 94 là 10 năm tôi học ròng rã, hầu như ngày nào cũng học Phật học, không bỏ một ngày nào. Thì mình nắm pháp quá vững rồi. Và do đó ở chương trình thạc sĩ và tiến sĩ học về triết học đông tay. Thì vậy mình biết đó là triết học với là công cụ để phục vụ cho Phật học. Và tương tự, quý tăng ni có sở trường về lĩnh vực nào đó, thì sau khi nắm vững Phật học rồi đó, chúng ta học theo cái phương pháp luận của ngành học đó và lấy phương pháp luận đó mổ xẻ, phân tích làm sao để tìm được vết tích Phật giáo ở trong tất cả tác phẩm thuộc lĩnh vực đó. Và mục đích là gì? Để chứng minh trong bất cứ lĩnh vực nào, triết lý Đức Phật đều phủ trùm hết, có giá trị sâu sắc. Ở lĩnh vực này đó, các nhà Phật học Tích Lan là đáng được tán dương, họ đi đầu tiên. Ở Tích Lan có những cái môn như là Buddhist Leadership, môn mà lãnh đạo Phật giáo. Thì bên ngoài nó có cái môn Leadership, thì Phật giáo mình có Buddhist Leadership, Còn bên ngoài tâm lý học nó có cái môn là tâm lý trị liệu, thì Tích Lan có Buddhist Psychotherapy, tâm lý trị liệu Phật giáo. Rồi bên ngoài nó có môn Counseling, thì Tích Lan có môn Buddhist Counseling, tư vấn Phật giáo. Rồi bên ngoài nó có cái môn môi trường học, thì Tích Lan có Buddhist Environment Study, nghiên cứu môi trường Phật giáo. Tức là ngành học bên ngoài có cái gì thì các trường Phật học có Tích Lan, người ta gắn thêm cái đuôi Phật giáo vào để giới thiệu cách tiếp cận của Phật giáo về lãnh vực được thế giới để quan tâm. Và các nhà Phật học Tích Lan đó, họ là các Phật tử thuần thành, trong số đó có những vị xuất thân là tu sĩ hoàng tục, nên trình độ Phật học họ rất là vững, và họ học các cái ngành học ở tại các trường đại học và lấy phương pháp luận đó để soi rọi vào giới thiệu Phật giáo, và thông qua đó chứng minh được rằng đó, những điều mà những nhà sáng lập ra các môn học ở các cấp đại học đã được Đức Phật đề cập 26 thế kỷ trước bằng ngôn ngữ của thời bấy giờ. Và chúng ta phải nhấn mạnh đến góc độ đó được. Ba nhỏ, nghiên cứu so sánh lịch sử. Thì trong chuyên đề về nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử đó, thì chúng ta đã học khái quát lịch sử đương đại, lịch sử vĩ đại. Lịch sử đương đại cũng là cái đối tượng để chúng ta so sánh được giữa hai nhân vật trong cùng một giai đoạn lịch sử. Còn vĩ đại là hai nhân vật, hai trường phái trong hai giai đoạn lịch sử. Thì trong văn học chúng ta cũng cần có hướng nghiên cứu trên nền tảng so sánh sự đồng và dị giữa các hiện tượng văn học, cũng như sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn học đó. Ở đây là so sánh lịch sử văn học đó. Ví dụ giai đoạn năm 1945 cho đến năm 1995, suốt 50 năm đó, văn học tại Việt Nam là gì và văn học tại Thái Lan là gì? Và nếu cái nhà văn học khai thác góc độ đó thì thấy ở bên Thái Lan người ta đưa tư tưởng Phật giáo vào trong văn học của họ, còn tại Việt Nam á thì cái tư tưởng Phật giáo nó trở thành mờ nhạt trong giai đoạn văn học xã hội chủ nghĩa, vì bị vô tình liệt vào cái nhóm tôn giáo mà theo các Marx là thuốc phiện của quần chúng. Cái điểm tôn giáo mà Marx nói đó là tôn giáo phương Tây, mà cụ thể là Thiên Chúa giáo. Marx không có kiến thức về tôn giáo phương Đông, cho nên liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo là thuốc phiện là một sai lầm của những nhà Marxist tại Việt Nam trong giai đoạn đầu. Hoặc là chúng ta so sánh cũng trong giai đoạn theo chủ nghĩa đó, nội dung tư tưởng quan điểm của văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc có gì giống, có gì khác, và Việt Nam có phải là bản sao của nền văn học xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc hay không, hay là một nền văn học độc lập đó. Thì thông qua các nghiên cứu chúng ta sẽ phát hiện ra tính tương đồng và dị biệt và ảnh hưởng lẫn nhau nếu có. Thì thường nước lớn có xu thế là nỗ lực khống chế và tạo tầm ảnh hưởng đối với các nước nhỏ ở xung quanh. Và tương tự trong một cái thể chế hoặc là tư bản hoặc là xã hội chủ nghĩa thì nước có tầm ảnh hưởng mạnh, nỗ lực tạo phe cánh đó, và tác động ảnh hưởng đến các nước đi theo mô hình đó. Chúng ta thấy là sau năm 1945 khi Thế chiến thứ hai kết thúc, thì Tổng thống Truman của Mỹ đó nhìn thấy Liên Xô đó là mối đe dọa về tầm ảnh hưởng toàn cầu đối với lợi ích của Mỹ trên thế giới. Cho nên là khi Liên Xô vào năm 1949 thử bom hạt nhân thành công, chỉ vậy chỉ sau 5 năm hai bom nguyên tử được dội xuống Hiroshima và Nagasaki, Liên Xô đã theo kịp rồi. Và Mỹ phải nghĩ ra cái tính cách là hạn chế cái tầm ảnh hưởng của Liên Xô. Do đó họ lập ra khối NATO gồm có mười mấy quốc gia, là liên minh quân sự đa quốc gia mạnh nhất sau Thế chiến thứ hai. Thế chiến nhất và Thế chiến thứ hai đều bùng phát với cái tác nhân chính là nước Đức. Và kết thúc Thế chiến thứ hai đó, đóng góp lớn nhất vẫn là Liên Xô. Đóng góp về phương diện tác động bên ngoài là Hoa Kỳ. Thì hai nước này tranh giành đánh đỡ, một bên đó Hoa Kỳ là đại diện cho tư bản, bên đó Liên Xô là đại diện cho xã hội chủ nghĩa. Tác động đến các nước Đông Âu và biến các nước Đông Âu thành thể chế xã hội chủ nghĩa và thậm chí cai trị luôn. Chứ không đơn giản là tác động tư tưởng đâu. Và khối liên minh đó, thì Mỹ rất là khôn, đưa nước Đức, tội phạm chiến tranh thế giới thứ hai, vào trong khối NATO và kéo Đông Đức trở thành thành viên để chịu tác động của Hoa Kỳ và biến toàn bộ cái khối NATO này trở thành lực lượng đối lập với cái tầm ảnh hưởng của Nga, mà bất cứ một quốc gia nào tại châu Âu cũng không thể nào so cửa được, vì cái tiềm lực quân sự của Liên Xô chỉ thua Mỹ ở mức độ 70 thôi, còn các quốc gia châu Âu không có nghĩa lý gì hết. Và các tổng bí thư của Liên Xô cũng là thuộc là đầu sản hết đó. Cho nên nhiều lần hạ nước nhỏ xuống để xin gia nhập vào Liên minh NATO. Mà vô Liên minh NATO thì họ sẽ không còn là đối tượng bị quan ngại và vô hiệu hóa hoàn toàn chính sách của Mỹ. Nhưng mà Mỹ cũng đâu có ngu. Liên Xô có xin gì xin, Mỹ ra lệnh không cho tham gia là què thôi. Cho nên nó tạo ra thành là hai thiên cực đối lập nhau, tranh giành ảnh hưởng. Và do đó cái nền văn học của giai đoạn đó ở toàn bộ Đông Âu là văn học xã hội chủ nghĩa của Liên Xô, chứ không phải là xã hội chủ nghĩa của Karl Marx, người khai sát ra đó. Chúng ta nên nhớ nha, Karl Marx là người Đức, lưu vong ở Anh và chết tại Anh, đang trong giai đoạn gọi là muốn gia nhập quốc tịch mà Anh đã cũng từ chối không gia nhập được. Cho nên đó là cái thi thể của ông được chôn ở trong một cái nghĩa trang rất là bình dân ở tại nước Anh đó. Vì ông không có chỗ gọi là được gọi là trọng dụng, chết một cách là lưu vong. Và Hoa Kỳ tác động đến cái tư tưởng đó là tư bản sau Thế chiến thứ hai và muốn trở thành là bá chủ toàn cầu. Anh nào cũng có đầu óc bá chủ hết chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có tác động về văn học, vì họ không có những tác gia văn học. Và Hoa Kỳ cũng không có nổi tiếng về các triết gia như là ở Pháp, ở Đức và một số nước ở châu Âu. Cho nên tác động của họ chỉ là quân sự và tầm ảnh hưởng về kinh tế, định hướng chính trị. Như vậy, cái tầm ảnh hưởng của một nền văn học lớn hơn đối với một cái nền văn học nhỏ hơn là các nước cùng hay là hệ tư tưởng hoặc là lân cận, là các hiện tượng xã hội mang tính lịch sử không thể bị phủ định trong lịch sử loài người. Tôi còn nhớ năm 87 tôi mua cái bộ Lenin toàn tập bán rẻ còn hơn bán ký, giấy trắng phao, bìa cứng, đóng gói chất lượng 5 sao, rẻ mạt thôi, không thể nào tưởng tượng. Đó là truyền bá hệ tư tưởng để tạo ra cái ảnh hưởng tư tưởng ở các quốc gia đi theo thể chế xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ thì đâu còn những ấn bản nào nữa, khi Liên Xô bị sụp đổ ha, thì cái khuynh hướng tạo ảnh hưởng về phương diện văn học và chính trị nó không còn ở phạm vi của toàn cầu nữa. Vì giai đoạn này thì ông Putin là muốn gọi là xây dựng nước Nga trở thành một đế chế, nó giống như cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa vậy. Và ông thay đổi hiến pháp để dọn cửa cho ông ấy có thể tiếp tục làm tổng thống của nước Nga cho đến năm cho thêm 25 năm nữa. Là một hiện tượng chưa từng có. Và quốc hội đã thông qua. Vì thế lực của ông ấy rất mạnh, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Nga trỗi dậy rất mạnh để chống lại Hoa Kỳ. Và đây là hai nước không nợ trợ chung. Giai đoạn nào cũng thế thôi, khó lắm. Vì cả hai đều có cái mộng là chuyển lương thánh vương theo nghĩa đen. Chúng ta thử khảo cứu các ví dụ sau đây. Nền văn học Pali xuất phát tại Tích Lan, mà thực ra tác giả để tạo ra cái nền văn học Pali này đó là Buddha Gosa, là người Nam Ấn, nhưng mà tầm ảnh hưởng là nằm ở Tích Lan. Bởi vì và thứ ba thì chúng ta biết là cái manh nha về Phật, cái bộ phái đó, đã làm cho cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy không còn dễ dàng được chấp nhận 100% ở tại Ấn Độ, nhưng là dễ dàng được chấp nhận 100% ở là Tích Lan. Cho nên nói đến vào Pali thì chúng ta lại phải xác định rằng đó, cái tầm ảnh hưởng của nó trong giai đoạn đầu là Tích Lan. Và vào Pali này đã ảnh hưởng đến các nước như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, không chỉ về phương diện Phật học nha, mà còn luôn cái văn học của các quốc gia đó, rồi dân phạm, ngôn ngữ của các quốc gia đó, hệ tư tưởng, ảnh hưởng văn hóa từ cái văn học Pali lên các quốc gia đó là những hiện thực mà chúng ta không thể phủ định từ thời điểm Phật giáo du nhập vào các nước này cho đến hiện nay. Dân học Hán Tạng đại diện cho Phật giáo đại thừa của Trung Quốc đã tạo tầm ảnh hưởng rất sâu rộng đối với các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam, có nền Phật học du nhập trước cả Trung Quốc, rồi Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng nền Phật học Hán Tạng không có cửa để tạo ảnh hưởng với nền Phật học Tây Tạng, một nước nhỏ bé, dân số ít. Điều đó cho thấy cái bộ chất xám của người Tây Tạng về phương diện độc lập là rất lớn. Cho nên bây giờ có nhiều thứ các nhà Phật học Trung Quốc phải học lại từ Tây Tạng, những thứ không có trong nền Phật học của họ. Còn ở nền Phật học Việt Nam, chúng ta không có những cái gì đặc biệt để người Trung Quốc học ở chúng ta. Và chúng ta đã quen gọi là nô dịch văn hóa, nô dịch văn học vào Trung Quốc rồi. Cho đến bây giờ, cho đến thời điểm này, các nhà Phật Việt Nam vẫn còn muốn nhập cả nguyên sinh nền Phật học Trung Quốc. Tức là trước đây đó, chúng ta bị nhồi sọ xâm thực văn hóa trong giai đoạn 10 thế kỷ bị nô lệ bởi Trung Quốc. Và bây giờ cái ảnh hưởng 10 thế kỷ đó nó vẫn còn tác động từ thế hệ này sang thế hệ khác trong tăng ni Việt Nam. Ở miền Bắc thì ảnh hưởng đó mạnh lắm. Trong các trường Phật học đó, vẫn còn dạy bằng chữ Hán. Mặc dù gọi là môn kinh này, môn kinh nọ, môn này, môn kia, cái cầm văn bản chữ Hán ra học vẫn là chính thôi. Cho nên các ảnh hưởng đó không phải dễ dàng kết thúc. Bây giờ chúng ta trở thành tình nguyện để tiếp nhận sự ảnh hưởng đó, mặc dù bên phía Trung Quốc không còn nỗ lực để tạo ảnh hưởng nữa. Vì Phật giáo Trung Quốc trong thời kỳ sau chủ nghĩa còn tệ hơn Việt Nam chúng ta, đi sau Việt Nam chúng ta khoảng 25 năm. Và Trung Quốc đã phải cử nhiều phái đoàn qua học cái mô hình của Việt Nam về Phật học. Và bây giờ thì họ đang vượt ngoặt chúng ta rồi, nhờ chính sách cải cách của chính phủ Trung Quốc rất nhanh. Tương tự về vấn đề thể loại thơ đi, chẳng hạn như là thơ Đường, có điểm xuất phát đó là đời Đường. Lúc đầu nó trở thành là chuẩn mực của nhà Đường, về sau nó trở thành là chuẩn mực thi ca của toàn Trung Quốc. và nó tạo tầm ảnh hưởng đến các quốc gia bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thì bây giờ đó, để tạo ra cái tính sang trọng, quý phái, đẳng cấp, thì người của ba nước nêu trên đó là sử dụng chữ Hán hay là Hán Việt. Bên Nhật thì nó có cái cách phát âm chữ Hán bằng kiểu Nhật. Còn Hàn Quốc thì phát âm chữ Hán bằng kiểu Hàn. Thì mới được chứng minh là đẳng cấp. Rồi bây giờ các nhà sư Hàn Quốc và các nhà sư Nhật Bản viết chữ Hán còn giỏi hơn người Trung Quốc nữa. Cái đó là sự thật. Bây giờ các tu sĩ Trung Quốc thì thực ra họ mới tu sau năm 90. Bây giờ lên lãnh đạo toàn đất nước thì cái kinh nghiệm Phật học của họ làm sao sắp có. Và giai đoạn đó chả có chùa Phật nào. Các bậc cao tăng thì đi vượt biên hết, một số sang Mỹ, số khác là sang Đài Loan. Đại đa số những bậc cao tăng quan trọng nhất của Trung Quốc thì vượt biên sang Đài Loan. Một số khác là thi về tín ngưỡng thì có mặt ở Hồng Kông và Macau. Thì xuất gia trong giai đoạn năm 90 trở đi thì làm sao có các bậc nhân tài, nói chỉ là thiên tài về Phật học ở Trung Quốc, không có. Cho nên đó, sau năm 95 đó, thì Trung Quốc là phái cử các đoàn khoa học ở Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái thể loại thơ đường nó đã có cái ảnh hưởng trong nền văn học Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên trải qua hàng thế kỷ rồi. Bây giờ ở tại Việt Nam và hai nước còn lại đó, tức là muốn chứng tỏ mình có kiến thức đẳng cấp là phải làm thơ đường. Loại ngũ ngôn, loại thất ngôn bát cú, vân vân. Và ta xem thường hai cái thể thơ độc lập của Việt Nam, đó là Song Thất Lục Bát và Lục Bát. Đây là hai thể thơ mà thế giới này không có. Trung Quốc bị thua xa. Cái giai điệu thi ca của gọi là Lục Bát và Song Thất Lục Bát rất là đặc biệt. Về Lục Bát á, thì nó nhẹ nhàng thư thái. Nếu chúng ta cần làm thơ và thể hiện tính cách tình cảm thì Lục Bát là số 1. Còn cái gì nó tạo ra sự hùng tráng thì dùng Song Thất Lục Bát. Tại sao Hòa Hảo phát triển mạnh ở miền Nam, Khắc Sĩ phát triển mạnh ở miền Nam? Vì dân miền Nam là thích thi ca, mà thi ca nó rất là bình dân, vừa cao sang mà vừa bình dân. Đọc lơ cái là ta dễ nhớ dễ thuộc, cho nên đi vào cái giới bình dân rất là nhanh. Và đã làm thơ Lục Bát và Song Lục Bát thì tự động phải làm thuần Việt. Cho nên yếu tố dân tộc nó được thể hiện trong hai thể loại thơ này. Cho nên Phật giáo hệ phái nào mà biết tận dụng khai thác Lục Bát và Song Lục Bát thì cái mức độ truyền bá sẽ chắc chắn là rất nhanh. Còn chùa nào, hệ phái nào mà tiếp tục bảo thủ sử dụng âm Hán Việt, Phật tử xoay lưng. Nếu còn lại đó, có chăng đó là gì? Người già, người thất nghiệp, người bình dân, người nghèo đến chùa thôi. Còn các thành phần như là giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ, ta đọc âm Hán Việt vô không cảm được, họ không đến chùa nữa. Và tôi đã có hàng trăm lần cảnh báo hiện tượng này. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi, 30 năm nữa Việt Nam trở thành bản sao của Hàn Quốc. Hiện nay chúng ta trở thành là nước Phật giáo đứng thứ hai về dân số tại Việt Nam sau Công giáo. 30 năm nữa chúng ta sẽ bị tuột dốc xuống một cái tỷ lệ rất là đau lòng. Và hiện nay thì theo tôi thì tăng ni vẫn còn rất bảo thủ, có thể nói là 85% bảo thủ, cứ giữ âm Hán Việt. Chính nhiều tăng ni đọc âm Hán Việt cũng không hiểu luôn, đừng nói chi Phật tử. Cho nên là ảnh hưởng của một nước lớn hơn đối với một nước nhỏ hơn, một nước chủ trương một ý thức hệ nào đó trước, các nước tiếp thu chắc chắn là sẽ chịu ảnh hưởng từ thơ văn và các thể loại từ nước lớn đó. Còn đến giai đoạn từ lập văn đoàn thì nhóm này đó là nhóm Thi Chúa giáo, họ đi du học ở Tây về. Cho nên đó, họ khởi xướng cái phong trào thơ tự do, vì phương Tây chỉ có thơ tự do thôi, chỉ có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, nói chung là những nước mà ngôn ngữ nó là đơn âm thì mới có thơ niêm luật. Còn các ngôn ngữ đa âm thì không thể có thơ niêm luật mà chỉ có thơ tự do, tức là ăn vận ở chữ cuối. Ví dụ câu 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 thì 1 với 3 ăn vận nhau, 2 với 4 ăn vận với nhau, hoặc là 1 với 4 ăn vận với nhau, hay là 2 với 4 ăn vận với nhau là ok. Cho nên ai cũng có thể làm thơ tiếng Anh được nếu biết cái quy định rất là đơn giản này. Ví dụ như là mình đặt cái câu là em going to bed. Đó. Going to bed early. Rise up early. Đó. Thì cái chữ lì đó là bằng y. Còn nếu mình lặp lại cái đây cũng early, dưới đây cũng early nữa thì nó là không hay. Going to bed early. Đó. Rồi tìm một cái gì đó nó ra cái chữ lì, cái chữ y là thành công, là khái thế đó. Thơ tiếng Anh nó là vậy thôi. Thơ tiếng Pháp cũng thế. Thì cái đó nó gọi là thơ tự do, không có niêm luật mà chỉ có gieo vần ở chữ cuối thôi. Thì cái phong trào thơ tự do phương Tây đã trở thành là thơ mới của Việt Nam. Khái niệm thơ mới là đối lập với thơ niêm luật thế thôi. Thì đó là cái nỗ lực thoát thai khỏi cái ách nô lệ về thi ca của Việt Nam đối với Trung Quốc. Nhưng nó lại ngược lại, nó lại chịu ảnh hưởng của phương Tây, tức là chánh vỏ dừa trở thành vỏ dừa. Thôi bây giờ chúng ta phải tạo ra cái thể thơ nào đó mà Tây không có, Tàu không có, chỉ có Việt Nam có. Nó đã có sẵn rồi, đó là lục bát và song tất lục bát. Đó là tinh thần dân tộc. Cho nên tại sao các bản dịch của Hòa Thượng Huệ Đăng về Kinh Du Lan, Kinh Báo Trọng Văn Cha Mẹ, Kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn, Bát Nhã Tâm Kinh nó trở thành là thịnh hành ở tại các tỉnh miền Nam suốt nhiều thập niên. Đến bây giờ nhiều chùa ta thuộc Lào, Du Lan và Báo Ơn Trọng Văn của Cha Mẹ, bởi vì sông rất lục bát nó quá dễ nhớ. Một thơ nọ thế tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Một liêm mới đặt lục thông, muốn cho cha mẹ thoát vòng trầm luân. Đọc lên vài lần là thuộc, nhất là trẻ em. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái vấn đề này. Và khi phân tích thì chúng ta phải đi vào từng góc cách đó, nó mới làm nổi bật được cái sự phân tích văn học của chúng ta. Bốn nhỏ: nghiên cứu so sánh loại hình. Đây là cách nghiên cứu so sánh sự tương đồng và dị biệt về thứ nhất, các thể loại văn học. Các thể loại văn học rất là đa dạng. Thứ hai, các tác phẩm cùng thể loại văn học thì nó khác nhau về tư tưởng, quan điểm, qua cách thức hành động và ngôn ngữ lời thoại của các nhân vật ở trong các tác phẩm đó. Thứ ba, các tác giả. Mỗi một tác gia thể hiện cái tư tưởng, quan điểm, mục đích và lý tưởng sống khác nhau. Các tác gia văn học trong thời kỳ phong kiến khác hoàn toàn với các tác gia văn học trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Các tác gia xã hội chủ nghĩa khác hoàn toàn với các tác gia Phật học. Chứ sau này có một cái trào lưu văn học nào ngoài cái văn học xã hội chủ nghĩa thì các tác gia đó nó thể hiện một cái phong cách rất là khác. Cho nên trong lúc nghiên cứu thì chúng ta phải tìm những cái khái niệm, cái cách diễn đạt. Ví dụ như tôi thường nói nhiều lần á, những cái từ như là quyết chiến, tranh thủ, bức xúc, đó là sản phẩm ngôn ngữ, khái niệm của xã hội chủ nghĩa. Trước đó không hề có. Nó có hàng ngàn từ mới của xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa mới phát sinh. Bây giờ khi chúng ta phân tích đi nha, một tác phẩm nào đó trong đó có chữ là tranh thủ. Ông A đã tranh thủ thời gian đến dự họp công đoàn. Ví dụ vậy. Tại sao gọi là tranh thủ? Tranh thủ là lấy tay giật một cái gì đó về phía mình. Thế đây là cái quan điểm đấu tranh giai cấp. Và người nông dân bị bóc lột, bị phân biệt đối xử, bị chà đạp nhân phẩm, bị lợi dụng. Cho nên người ta phải tranh thủ giành giật lại chính quyền về phía mình để thoát khỏi ách nô lệ đó. Và người ta xem cái chữ tranh thủ là một cái khái niệm rất là bình thường. Còn theo luật á, tranh thủ là phạm pháp à. Mình giành giật cái không thuộc về mình là phạm pháp chứ gì đó, phạm tội ăn cắp. Nhưng mà ngôn ngữ mặc định trong giai đoạn sau cho nghĩa là tranh thủ là gì? Tức là tận dụng thời gian tốt nhất có thể, tận dụng cái cơ hội tốt nhất có thể, thì gọi là tranh thủ. Chứ lúc đó mình nói tranh thủ là lấy tay là giật cái gì đó về mình, là mình không hiểu xã hội chủ nghĩa. Người ta đâu có làm chuyện đó. Nhưng mà cái khái niệm tranh thủ là tận dụng tuyệt đối, đại khái vậy thôi. Nên khi mà phân tích những khái niệm đó, chúng ta phải nói được à, cái ngữ nghĩa, nội hàm của khái niệm này ở trong giai đoạn này nó được hiểu là cái gì. Thì đó nó góp phần thể hiện gì? Phong cách nhà văn. Các loại nghiên cứu này gián tiếp làm nổi bật các nghiên cứu so sánh lịch sử về phương diện tiếp biến văn học và ảnh hưởng văn học giữa các trường phái và quốc gia. Chúng ta đã làm quen với khái niệm tiếp biến văn hóa, đó là tương tác giữa hai nền hoặc là ba nền văn hóa trở lên theo hai chiều. Một bên đó là mở cửa để đón nhận những cái mới, và một bên đó tức là tạo ảnh hưởng lên những cái khác. Tiếp biến luôn diễn ra theo hai cái chiều đó. Văn hóa là khái niệm rộng. Rồi về văn học á, nó là một phần của văn hóa. Thì tiếp biến văn học á, là một nền văn học A mở cửa ra đón nhận một nền văn học ngoại lai khác với cái gì mình đang có, và xem đó là một phần của chính mình. Và nếu nước đó mạnh á, thì họ cũng tác động để cho cái nền dân học của mình được lan tỏa và chấp nhận ở những quốc gia khác. Và Việt Nam chúng ta thì chưa làm thế chủ động đó. Có tác phẩm dân học nào của Việt Nam được giảng dạy ở Trung Quốc không? Không. Có tác phẩm văn học Việt Nam nào được dạy ở các nước Lào, Campuchia, Thái Lan không? Không. Chứ tại sao dân học Việt Nam chúng ta cứ lấy hết dân học Trung Quốc, dân học phương Tây, đủ loại dân học hết? Là bởi vì chúng ta thiếu bản lĩnh dân tộc, thiếu tự hào dân tộc, mà sống chìm vào trong cái mặc cảm tự ti dân tộc. Cái gì ngoại là xịn, cái gì ngoại là xuất sắc. Cho nên chúng ta gọi là xem thường những đóng góp của nền văn học Việt Nam, và chỉ đội lên đầu các nền văn học của nước ngoài đó. Dĩ nhiên trong học, trong so sánh nghiên cứu thì chúng ta phải học hết, nhưng chúng ta phải tạo ra những tác phẩm đẳng cấp thoát thai khỏi những trào lưu dân học bị ảnh hưởng từ các quốc gia khác. Chúng ta phải có cái của riêng mình. Năm, nghiên cứu hệ thống. Đây là cách nghiên cứu văn học như một tổng thể được tạo nên bởi nhiều yếu tố nối kết nhau, có mối quan hệ mật thiết. Nếu các tác gia văn học hiểu rõ về thuyết duyên khởi của Đạo Phật, vũ trụ này là một tổng thể, các thành phần ở trong tổng thể đó tương tác đa chiều với nhau theo công thức cái này có, cái kia có, này sân kia sân, này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt, thì các yếu tố tương tác đó đó nó chạy theo cái quy luật vô thường và các cái quy luật xã hội, quy luật kinh tế và nhiều cái quy luật khác, bao gồm quy luật tự nhiên, quy luật vật lý. Cho nên đó, khi mà nghiên cứu một tác phẩm văn học, chúng ta cũng nghiên cứu theo cái hệ thống như thế, thì cái mối quan hệ nhân duyên và quả của từng nhân vật, từng lời thoại, rồi cái tác động của các hành động lời thoại đó, của các nhân vật đó trong tác phẩm đó như thế nào đối với xã hội lúc bấy giờ. Khái niệm tổng thể hệ thống được hiểu là gì? Toàn bộ đời sống xã hội trong mối tương quan và tương tác, trong đó nó có yếu tố hạt nhân và yếu tố phụ thuộc. Yếu tố hạt nhân được hiểu trong học là gì? Đời sống nội tâm, và các hành động của nhân vật. Đời sống đời sau nó thuộc về các khái niệm tư duy, quan điểm, lý tưởng, là cảm xúc, thái độ, tâm tư, tầm nhìn. Đó thì trong văn học cái này nó nhiều lắm. Còn hành động của nhân vật nó thể hiện ra cái quan điểm đó một cách cụ thể. Cái này nếu mà chúng ta lấy từ cái quan điểm Kinh Tăng Chi đi, này các đệ tử, tác ý là một loại nghiệp. Khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành vi qua lời nói việc làm. Như vậy tâm là đạo diễn, tâm chi phối. Thì lúc đó đó, cái tương quan về yếu tố hạt nhân, tức là đời sống nội tâm với cái biểu đạt hành vi được đạo diễn bởi đời sống nội tâm đó của từng nhân vật đó như thế nào, lấy giảng vào Phật học, phương pháp Phật học, chúng ta phân tích nó sâu sắc hơn nhiều so với đơn thuần việc phân tích từ góc độ văn học. Tổng thể còn được gọi là một hệ thống mở. Trong đó đó, tác giả được quyền tiếp thu thủ pháp nghệ thuật của một loại hình nghệ thuật khác để đưa vào trong tác phẩm văn học với cái loại hình nghệ thuật này. Và làm như thế đó thì tác phẩm văn học đó nó trở nên mới mẻ. Và tính mới mẻ đó góp phần thúc đẩy sự ra đời của một trào lưu văn học mới. Chứ nếu ai mà cũng đi theo cái vết mòn đã có, không dám đề cập đến cái mới, không dám cải cách, thì không bao giờ có cái trào lưu mới, dù là bất cứ lĩnh vực nào. Thì các triết gia Phật giáo trong lịch sử cũng vậy, đã mạnh dạn trình bày Phật giáo bằng các phương pháp luận của thời đại đó. Thế hệ của Ngài Trần Na và Pháp Xứng vay mượn ngũ đoạn luận của logic học Ấn Độ, tái cấu trúc lại thành đó là tam đoạn luận của Phật giáo, vốn khác với tam đoạn luận của phương Tây. Bởi vì cái giai đoạn đó triết học Ấn Độ là triết học logic. Mà nếu như Phật giáo không có các triết gia mạnh dạn đi về hướng này, vay một cái phương pháp, nói một cái khác là tiếp biến phương pháp logic học, logic triết học để giới thiệu Phật học, thì giới tri thức sẽ xoay lưng với đạo Phật. Do đó tương tự trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chúng ta nên mạnh dạng mượn lăng kính xã hội chủ nghĩa để giới thiệu đạo Phật. Và khi mà giới thiệu dưới góc độ đó đó, thì những nhà Marxist vốn có thành kiến về đạo Phật đó, ta xem cho rồi ta thấy ô, ông Phật sâu hơn ông Marx, ông Phật sâu hơn ông Lenin, ông Phật chẳng những sâu mà còn đi trước hàng thế kỷ với hai ông này. Có gì đâu mà chúng ta sợ không dám làm. Và Hòa Thượng Từ Thông, từ những năm 84 đó, tôi nghe Hòa Thượng nói nhiều lần. Chủ nhật nào tôi cũng đến nghe Hòa Thượng giảng ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, và tôi luôn ngồi hàng đầu. Hòa Thượng cứ nói tới với lui là sau năm 75 tất cả các giảng viên chúng tôi, trong đó có Hòa Thượng, đều phải đi học triết học Marx Lenin và làm bài thu hoạch. Hòa Thượng nói tôi làm bài thu hoạch triết học Marx Lenin được điểm 10 trên 10. Và giảng viên chấm môn của chấm bài của Hòa Thượng nói rằng là nếu có điểm 11 thì Hòa Thượng được 11 điểm. Thực ra chỉ có 10 điểm thôi. Tức là lấy giảng qua Phật học chiếu soi vào triết học Marx Lenin nó rõ mồn một. Chúng ta vay mượn các phương pháp đó. Bây giờ trong cái giai đoạn này và sau chúng ta sẽ tồn tại gọi là nhiều thập niên nữa ở tại Việt Nam, và chúng ta giới thiệu Phật giáo bằng phương pháp đó, thì những người học đại học hay là học tiểu học, trung học, những người làm chính trị vân vân, người ta dễ dàng hiểu Phật học bằng cái cách trình bày kiểu đó. Nội dung phải là trung thành với Phật giáo thôi, nhưng mà phương pháp thể hiện đó có cách khác. Nói ví dụ như cái văn hóa chào nhau đi, ở phương Tây đó, nam nữ gì không cần biết, già trẻ gì không cần biết, gặp nhau choàng tay ôm. Còn ở một số nước gặp tay bắt tay nhau bằng tay phải, chứ không được bắt tay trái à. Đó là mặc định văn hóa mà. Dù anh có thuận tay trái, chị có thuận tay trái, nhưng mà khi bắt tay nhau phải giơ tay phải. Và cái biểu tượng này nói là cái gì? Trong lòng tay của tôi không có vũ khí, chúng ta là bạn của nhau. Mặc dù hai bên là đối lập ý thức hệ, đó là văn hóa ứng xử. Còn Phật giáo chúng ta làm cái gì? Gặp nhau, chắp tay, nở nụ cười thật là tươi, búp xe xin tặng người một vị Phật tương lai. Văn hóa này siêu việt, tuyệt vời. Chắp tay như thế này làm sao có vũ khí gì được nữa, đúng không ạ? Như vậy yếu tố hòa bình, yếu tố thân thiện vẫn có. Và cúi đầu chào để tôn trọng người đối diện, quá hay. Tích Lan, Ấn Độ, Miên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn giữ trung thành với văn hóa đó. Còn ở tại Việt Nam chỉ có tu sĩ và Phật tử mới làm công việc chào nhau như thế thôi. Rồi trong giai đoạn Covid chào nhau bằng như thế nào? Nếu quý vị có thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lại ông Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ mới thăm Việt Nam cái đây mấy ngày ở Hà Nội không? Hai cái cụ chỏ đụng dao, đây là chào nhau trong giai đoạn Covid. Và đây cũng là mặc định toàn cầu. Nhưng mà chào nhau cái này lỡ ông kia ông dính Covid là ông này cũng dính theo, không an toàn. Bởi vì ta yêu cầu á, theo đơn vị của Mỹ và Anh là 6 feet, tương đương 2 mét ở Việt Nam. Nếu có chào nhau một cụ chỏ cũng phải đứng trong cái chỗ 2 mét để cụ chỏ thế này. Ok. Thì bây giờ chúng ta thử lấy cái văn hóa chào nhau để phân tích về cái sự lây lan của Covid. Tại sao các nước Phật giáo không lây nhiễm Covid? Vì Phật giáo nó có ôm nhau hôn đâu, khi chào nhau đâu mà nhiễm mà lây. Chắp tay nhau, đứng ra một khoảng cách nhất định, cộng với cái văn hóa nam nữ thụ thụ bất tương thân. Thụ là một người truyền, chứ thụ sao là một người nhận lấy. Đó là truyền trao và nhận lấy, không có là tương tác thân với thân, tay với tay, thì làm sao mà nhiễm Covid. Cho nên các nước Phật giáo số lượng người nhiễm Covid rất ít. Và những người Phật giáo ở các nước bị nhiễm Covid nhiều cũng rất ít người bị nhiễm Covid, là bởi vì cái văn hóa đó. Khái niệm nền văn học thì nó bao gồm thời kỳ ra đề, giai đoạn tồn tại, tạo ra tính trào lưu, rồi trường phái văn học. Rồi khi mà nó lên thành trào lưu và trường phái rồi đó, thì tự động á, các tác gia đầu tiên tạo ra khuynh hướng đó trở thành tác gia văn học. Thì nhóm từ là Văn Đoàn á, đi học Tây về, ở giới thiệu thơ mới, họ sáng tác các tác phẩm văn học mới theo hướng của Tây, thì nó trở thành là trào lưu văn học từ Lục Văn Đoàn. Và những tác gia đó gọi là tác gia của giai đoạn từ Lục Văn Đoàn, được đánh giá và trở thành là một cái giai đoạn tiêu biểu trong văn học Việt Nam càng hiện đại. Cho nên khi phân tích một tác phẩm Phật học, chúng ta khai thác dưới góc độ Phật học giai đoạn, thời kỳ trào lưu văn học của Phật giáo lúc đó là cái gì, và trào lưu văn học của xã hội nên tác phẩm này ra đề là cái gì, thì chúng ta mới thấy được cái đóng góp của tác gia Phật giáo đó. Và khi mà nói về tác phẩm văn học thì chúng ta lưu ý tựa đề của tác phẩm, thông qua đó gián tiếp hiểu được chủ đề của tác phẩm. Rồi chủ đề của tác phẩm được thể hiện ở trong từng chương, từng trang và từng đoạn. Rồi cốt truyện đó là gì? Nhân vật chánh diện, nhân vật phản diện, nhân vật phụ, rồi lề thoại, rồi hành vi của các nhân vật đó. Chúng ta phải để ý đâu là nhân vật chính, nhân vật phụ nhé. Rồi khi mình phân tích tác phẩm văn học, ta phải nhấn mạnh đến nhân vật chính. Và dĩ nhiên một tác phẩm văn học á, nó giống như một bộ phim với hình thức ngôn ngữ, và nó chia ra từng phần. Ở trong cái phần 1 thì nhân vật A có thể là nhân vật chính, đến phần 2 nhân vật B là chính, đến phần C là nhân vật nào đó là chính. Cũng có những tác phẩm văn học á, là nhân vật A là nhân vật chính từ cái phần 1 cho đến cái phần cuối cùng. Ví dụ như Chuyện Kiều của Nguyễn Du nói về đàn kiều, với nhiều cái cảnh huống khác nhau. Và mỗi cảnh huống đó thì có cái nhân vật chính thứ hai. Ví dụ giai đoạn mà Kiều được cứu giúp thì Giác Duyên là nhân vật chính thứ hai. Chúng ta phải phân tích hình tượng của Giác Duyên. Tại sao ông ấy tên là Giác Duyên mà không tên là Phát Duyên? Ví dụ vậy, mình đặt ra cái câu hỏi. Phải là Giác chứ không phải là Phát. Cái duyên cái gì mà thấy thích thích là mình phát đi, không phải. Mà là cái duyên giác ngộ. Duyên giác ngộ đây là gì? Hướng về Phật. Đó là cái sự dẫn dắt người ta đến với đạo Phật, chấp nhận triết lý đạo Phật để xóa bỏ cái thuyết số phận, cái thuyết an bài, cái thuyết chấp nhận, tức là thuyết định mệnh. Tác giả là cái niệm chỉ cho một nhân vật có sáng tác những tác phẩm văn học được đưa vào trong văn học. Thì khi mà nói về tác giả thì chúng ta phải nói về tiểu sử, rồi có bao nhiêu tác phẩm đóng góp của nhân vật đó về phương diện văn học, tư tưởng, triết lý là cái gì, chúng ta phải làm nổi bật được. Còn trào lưu văn học thì phải liên hệ đến bối cảnh ra đề, rồi nhân vật trung tâm, hệ thống thi pháp được sử dụng ở trong văn học đó như thế nào. Còn nhân vật thì chúng ta phải để ý đến là cái ngoại hình. Ngoại hình nó liên hệ đến các tính từ nha quý vị. Mập, ốm, cao, thấp, trắng, đen, ha. Đeo kính màu, kính đen, kính trắng, râu ngoài nó, râu quặp, râu dê, râu sang trọng, phải điêu mặt ra được. Còn người nữ thì là chân mài, lá liễu, ánh mắt bồ câu, giống mũi sọc dừa, răng khểnh hay là răng đẹp, miệng nhỏ hay miệng to, má hồng hào hay má trắng bẹt, màu xanh, rồi mái tóc thề hay là mái tóc rối, dáng đi là yểu điệu thước tha hay là dáng đi mạnh bạo như đàn ông. Phải nói rõ. Khi mô tả về từ hải thì chúng ta thấy là quyển du đó rất là ấn tượng. Hàm như thế nào, vai rộng như thế nào, chiều cao, lực lưỡng tướng đi, nó thể hiện ra người cơ bắp tướng mà. Chúng ta phải để ý đến cái ngoại hình đó, cái mô tả đó. Vì cái đó các tác giả văn học thường gửi gắm cái phản ánh tư tưởng của mình vào trong cái ngoại hình đó là cái gì. Rồi sau đó là cái tương tác với cái nội tâm. Tướng và tâm Phật giáo rồi gọi là tướng tùng tâm sinh. Ở trong nhiều tình huống, một người đó đang buồn thất tình thì gương mặt ủ rũ thế này, lòng thôi, không muốn nói chuyện, cứ khóc, cứ buồn, cứ than vãn, cứ rầu rĩ rầu ri. Nếu là nam thì râu rậm rạp, nếu là nữ thì rối bời gương mặt. Thế vô vậy, nó nội tâm thể hiện ra, nó phải tương thích với cái ngoại hình. Tác giả nổi tiếng luôn luôn ta nắm rõ được cái mối quan hệ đó. Mà cái này Phật giáo chúng ta nó quá sâu sắc, đi trước về văn học, nhưng mà mình không để ý thôi. Tướng từ tâm sinh, và cái tương tác đó như thế nào, và từ cái nội tâm đó nó biểu đạt qua các hành động. Hành động cụ thể là gì? Tay chân về lời nói. Nhưng mà trong văn học ta tích ra hành động tức là của các cái biểu đạt của tay chân thôi, còn lời nói tức là những cái lời thoại ta tách riêng ra. Vì cái lời thoại đó nó chiếm đại đa số trong tác phẩm văn học, nên là tách riêng ra. Vì bản chất nó là một loại hành động, hành động ngôn ngữ, nhưng mà tầm quan trọng của nó, cho nên nó phải được phân tích độc lập. Phần 3, phương pháp nghiên cứu trào lưu văn học. Màu nhỏ, trào lưu văn học. Khái niệm trào lưu văn học được sử dụng để chỉ cho sự trỗi dậy của một phong trào văn học mới xuất hiện trong một cái giai đoạn lịch sử nhất định, và nó đã trở thành một cái hiện tượng lịch sử tất yếu. Giai đoạn phong kiến thì văn học nó thuộc văn học phong kiến, trở thành trào lưu chính. Rồi giao thời của giai đoạn pháp thuộc thì nó lại xuất hiện nhóm tự lực văn đoàn. Để đến năm 45 thì chúng ta bắt đầu xuất hiện manh nha cái nền dân học cách mạng. Tức là mỗi một thể chế chính trị với cái sự tồn tại tạo ra một cái giai đoạn chính trị, kéo theo song song với đó là gì? Một cái trào lưu văn học mới. Có nhiều cái thể chế chính trị nếu không khác nhau về bản chất, ý thức hệ đó, thì nó sẽ ít tạo ra cái phong trào văn học mới lắm. Nó khác nhau về bản chất, ý thức hệ đó, thì cái giai đoạn chính trị sau này, ta muốn phủ được giai đoạn chính trị trước, thì người ta phải nỗ lực hình thành ra một cái nền văn học mới. Cho nên trong nền văn học xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu chúng ta thấy là gì? Tố hữu đóng vai trò quan trọng, và các học trò của tố hữu được ông dẫn dắt, thì tác phẩm của họ được đưa vào trong thi ca và văn học để giảng dạy tại các lớp phổ thông. Cho nên đó, về bản chất nó được xem là gì? Cái sự trỗi dậy cho, tạo thành một phong trào. Phong trào này chỉ là tồn tại trong giai đoạn, nhưng mà nếu nó mạnh đó, thì nó trở thành là trào lưu, và nó phản ánh một hiện tượng lịch sử không thể phủ định. Về bản chất đó, thì trào lưu văn học luôn luôn thể hiện cái tính mâu thuẫn giữa cái văn học hiện tình, tức là văn học đang có, với cái trào lưu văn học mới nổi lên. Do vì người ta bắt đầu, người ta mới đẻ ra cái trường phái văn học mới, theo đó đưa nền văn học hoặc là dẫn dắt văn học sang một cái khuynh hướng khác. Còn khác hay hơn hay khác dở hơn đó là tùy. Trước nhất đó là khác nè. Giờ ta thấy là các bài sám nguyện do Thiền sư Nhất Hạnh sáng tác, công bố lần đầu vào năm 1994, hoàn chỉnh vào năm 2015, đã trở thành các bài sám được lựa chọn ở phần lớn các chùa ở miền Nam. Nó là một trào lưu mới, trào lưu thay đổi diệt quá một phần dân học sám nguyện. Dân học sám nguyện thì Việt Nam chúng ta rất là phong phú hơn nhiều lần so với dân học sám của Trung Quốc, mặc dù xuất xứ vào học sám là người Trung Quốc tạo ra, bắt đầu từ như là Từ Bi Thủy Sám, Lưu Hoàng Sám, Mục Liêu Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, vân vân. Thì sau này nó rút gọn lại thành một cái bài sám trong vòng 2 trang 3 trang bằng thể thơ tự do theo kiểu Trung Quốc. Thì giai đoạn đầu á, người Việt Nam chúng ta tiếp thu và dịch sang tiếng Việt. Và trong 8 thập niên trở lại đây đó, thì nhiều hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni là sáng tác ra các cái sám văn mới phong phú hơn nhiều lần so với Trung Quốc. Còn sâu hay là không sâu đó là vấn đề khác về phía Phật học. Và tính phong phú thì tôi dám khẳng định rằng là sám nguyện của Việt Nam phong phú hơn Trung Quốc. Thì như vậy các bài sám nguyện đó đã ảnh hưởng đến một phần của nghi thức tụng niệm tại Việt Nam, mặc dầu các bài kinh vẫn là bán Việt, nhưng sám thì phần lớn là thuần Việt tại các chùa Bắc Tông ở Việt Nam. Còn Nam Tông thì vẫn còn giữ cái truyền thống đó là tụng Pali, và từ thời của Hòa Thượng Hộ Tông đến bây giờ đó thì nó có cái khuynh hướng diệt hóa bằng thi ca. Và trong cái nghi thức thì nó gồm có 2 ngôn ngữ, trái là tiếng Pali, phải là tiếng Việt, và người ta phối hợp nhịp nhàng giữa 2 cái ngôn ngữ Pali và Việt đó. Chứ nếu mà Pali không là Phật giáo cũng dễ chết thôi. Tại sao? Cũng trong một cái bối cảnh ra đời ở miền Nam Việt Nam, trên lệch nhau chỉ một vài năm, hiện nay khắc sĩ có 500 ngôi chùa, 5.000 tăng ni, đang khi đó Phật giáo Nam Tông á, người Kinh thì không được như thế. Bởi vì Nam Tinh, Nam Tông người Kinh gần như là chú trọng về Pali, vốn là một cái rào cản ngôn ngữ đối với dân miền Nam. Còn khắc sĩ là sử dụng bình dân, thơ ca bình dân, không cần chiều sâu gì hết, chỉ dịch Kinh Di Đà, Phổ Môn. Thực ra đó là diễn thơ là đúng hơn chứ không phải là dịch Di Đà, Phổ Môn, vân vân. Rồi tăng cường thêm các bài sám nguyện mới hoàn toàn, nó làm cho dân Nam Bộ rất là mê, đọc vô là thích. Còn sâu cạn thì ta chưa quan tâm, hễ cái gì ta đọc vô ta hiểu được, ta cảm được là ta đi theo. Thì như vậy các cái nghi thức mới ra đời trong cái giai đoạn gần đây đó, nó phản ánh cái sự cách tật, mà dù số đó không nhiều. Và khắc sĩ là bởi vì có hai nghi thức. Nghi thức dành cho ni đó thì do ni trưởng Quỳnh Liên soạn, nghi thức dành cho tăng thì do trưởng lão Pháp Duyên soạn, Giác Duyên soạn. Và hai bên vẫn phát triển song song, không bên nào theo bên nào, đến bây giờ cũng thế, không thống nhất được. Thì bên ni thì theo cái ghi đó, còn bên tăng nó theo cái ghi của Hòa Thượng Giác Duyên. Đó là trào lưu. Ngay trong khắc sĩ đã có hai trào lưu khác nhau rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta cần có nhiều trào lưu nó nổi lên theo kiểu bách gia tranh minh. Thì trong đó nó sẽ nổi lên một cách nổi trội nhất những cái tác phẩm diệt khóa hoặc là các nghi thức biên soạn mới có nội dung chất lượng, phủ trùm thành phần xã hội nào đọc vào cũng mê, thay đổi nhận thức hoàn toàn về Đức Phật Đạo Phật, thì những tác phẩm đó được chấp nhận rộng rãi thế thôi. Và nó trở thành là trào lưu của nghi thức đọc tụng mới. Nó cũng là về bản chất là tác phẩm văn học. Cho nên là một trào lưu ra đời, nó thể hiện cái sự mâu thuẫn giữa cái đã có với cái mình già sẽ có, đang có và tiếp tục phát triển. Và không có mâu thuẫn đó là không được. Cho nên nếu ai mà tạo ra sự cách tân Phật giáo về phương diện hành đạo, chứ còn nội dung Phật giáo thì không có gì phải cách tân. Có ai hơn được Đức Phật đâu mà cách tân. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là các thành phần xã hội của giai đoạn cần sự cách tân về hành đạo đó sẽ dễ dàng tiếp nhận đạo Phật hơn. Về đặc điểm, một trào lưu văn học thường tạo ra các nhà văn lớn với sự xuất hiện của các tác phẩm lớn với phương pháp lý luận văn học mới. Dĩ nhiên tất cả những thứ này có một cái tác động ảnh hưởng nhất định, góp phần thay đổi hoàn cảnh và xã hội. Cái tác động đó là rất quan trọng. Và khi có cái mới là tự động nó có thay đổi. Thế ví dụ như trước đây ở Việt Nam và các nước lạc hậu đó, chỉ có mô hình là chợ nhóm. Chợ thì có một cái nhà, phần lớn là từng trạm. Rồi trong đó người ta mới chia lô ra 6 mét vuông, 8 mét vuông hay 10 mét vuông. Diện tích càng lớn thì tiền là mua cái thẻ bài, còn cái bằng cái gì bài đó, là mắc hơn. Rồi vị trí ở ngay cái cửa vào thì mắc hơn là vị trí chính giữa, vị trí trong hốc. Vị trí mặt tiền luôn luôn mắc hơn vị trí còn lại, thậm chí là mắc gấp đôi, gấp ba. Ví dụ như vị vô chợ Ấn Đông cách chùa Giác Ngộ 50 mét, nếu quý vị vào ngay cái cổng chính thì những cái tiệm vàng đó phải đóng thuế gấp 3 lần so với cái tiệm vàng ở cái vị trí cuối cùng. Nhưng mà thông thường khách hàng người ta bước vô chỗ nào ta gặp là ta ghé vô liền, đánh vào mắt ta ghé vô liền. Mà khi ta đã mua rồi đâu còn tiền mà đi xuống đến cái cửa hiệu cuối cùng đâu. Cho nên những người kinh doanh có kinh nghiệm luôn luôn chọn lấy cái vị trí đắc địa ở trong một cái chợ. Và Đức Phật đã làm công việc đó trước chúng ta lâu lắm. Chùa của Đức Phật ở cách cái vương thành đó chỉ có 2 cây số, 3 cây số đường chim bay thôi. Chứ nhiều người không biết cái đó là Phật ở núi. Ở núi mấy tháng đầu khi chưa có chùa, từ lúc tiếp nhận Trúc Lâm Tinh Xá là Đức Phật không ở núi nữa. Và thỉnh thoảng trong các mùa ăn cư đi qua địa danh mới chưa có chùa thì tạm thời ở núi này, ở rừng nọ. Rồi sau đó ta cúng chùa xong rồi là không ở núi nữa, không ở rừng nữa. Chúng ta phải nhớ điều đó. Đức Phật chọn các vị trí đắc địa không? Làm đạo mới nhanh được, phát triển mới mạnh được. Còn bây giờ các nước đại thừa cứ chọn rừng sâu núi cao, mà lúc nào cũng tự xưng mình là đại thừa, độ được bao nhiêu người ở rừng sâu, ai đến được bao nhiêu lần ở núi cao, như là Yên Tử, một năm lên được mấy lần. Một lần lên mất hết 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Vượt qua 9 suối 10 đèo, bây giờ suối xóa sạch hết rồi, đèo mất hết rồi, đi cáp treo nó dễ, Còn ngày xưa là 9 xuống 10 đèo. Năm 91 tôi lên trên đó là 9 xuống 10 đèo còn đúng nghĩa. Xe bớt vô không được, phải đi bộ. Như vậy, từ cái tiếp cận ở cái bãi xe mà lên đến đỉnh núi phải mất hết 5 tiếng đồng hồ. Làm sao độ được nhiều người? Và Giác Quan Điều Ngự Trần Nhân Tông mất sớm theo tôi một phần là do sống khổ hạnh không đúng cách. Ở trên núi sâu rừng cao như vậy, y tế làm sao tiếp cận kịp? Cho nên ở 51 tuổi là đã qua đây rồi. Chứ nếu mà bắt chước cái cách hành đạo của Đức Phật ở thành thị thì Điều Ngự Giác Quan Trần Nhân Tông đóng góp cho Phật giáo Việt Nam gấp cả 100 lần thế. Nói như vậy không phải là tôi phê phán Ngài đâu, mà nói so sánh giữa cái phong cách lãnh đạo của Đức Phật với phong cách của các tổ sư khác nhau dữ lắm. Thì như vậy khi mà nó có những cái tầm ảnh hưởng luôn luôn là hướng đến cái sự cải tạo xã hội, còn cải tạo theo hướng tốt hơn hay là hướng dở hơn đó là chuyện tùy. Phong trào trước thông thường sẽ tạo tiền đề để cho cái phong trào phát sinh tiếp nối được ra đề. Mỗi một trào lưu đều có một cái quá trình mâu thuẫn nội tại, nguyên nhân để tạo ra sự phát sinh, rồi đối lập hoặc là song hành, hoặc thậm chí là loại trừ lẫn nhau, một bắt một còn. Thế thì văn học cách mạng là phải xóa sổ cái văn học thuộc địa. Nó là chuyện tất yếu và hiển nhiên thôi. Bởi vì ý thức hệ chính trị đối lập. Cho nên là khi đất nước được độc lập thì toàn bộ văn học của thời Pháp thuộc vứt vào sọt rác, đốt cháy hết, không còn để làm manh mối. Muốn tìm khảo cổ cũng rất là khó, chứ không phải là đơn giản. Nhưng người ta không muốn cái quan điểm thực dân đó tiếp tục dò sọ lên dân tộc Việt Nam, nên phải đưa ra cái nền văn học mới. Mỗi một trào lưu văn học luôn tồn tại trong cách tương tác với các trào lưu văn học khác để cùng tác động hoặc cùng chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là tiếp biến văn học, tương tác hai chiều mà. Cái đầu mạnh thì gây ảnh hưởng, cái đầu yếu thì tiếp dẫn. Nó giống như cái nồi và nắp dung hoặc là giống như là hai anh đô vật à. Anh nào mạnh hơn thì quật ngã anh kia xuống, anh kia phải đầu hàng, chấp nhận theo. Và thậm chí ngày xưa các võ sĩ giác đấu ở đế chế La Mã ở Ý, ta ra cái luật chơi, hai bên thách đấu nhau, người nào thua trở thành nô lệ, và khi trở thành nô lệ thì bị đóng con dấu ở vai trái hoặc vai phải vậy đó. Cái con dấu đó nó có cái ký tự viết tắt, ví dụ ông đó ông tên là Johnson Kraft thì ta viết tắt là J và K, đặt ở trong dấu hoặc vuông. Trong cái dấu vuông và người ta để trên cái lò lửa, và đây là cái thẻ sắt nha, cái cây sắt đỏ gừ như vậy in vào trong cái vai, cái trái da cho đó, trái thịt cho đó, để là cái thẹo cái chữ JK. Thì như vậy người ta sẽ biết đây nè, đây là kẻ nô lệ của cái ông JK đó. Ở Mỹ chế độ nô lệ đó vẫn kéo dài cho đến năm 1968. Cho đến lúc mà phong trào giải phóng nô lệ của ông mục sư Luther King ra đời mạnh mẽ đó thì nó bắt đầu dừng lại thôi. Cho nên khi mà Thiền sĩ Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ trong bối cảnh năm 66 đó với tác phẩm Hoa Si trong biển lửa đó, thì đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Luther King. Vì Luther King đang cần quốc tế hóa cái chuyện tào lao của Mỹ về phân biệt đối xử mà người da đen bị xem còn thua con súc vật. Trên người của người da đen vào giai đoạn đó vẫn phải có cái ký tự của chủ sở hữu của mình. Nên cái tác động đó nó ảnh hưởng rất là mạnh để buộc người da trắng phải chấp nhận cái thân phận của người da đen. Cho nên những cái vụ mà khủng bố, khủng hoảng trong cái giai đoạn Covid ở Mỹ nó có cái lịch sử lâu đời của chủ nghĩa phân biệt màu da. Và nhân cái dịp đó ta mới nổi loạn lên, ta chống đối lại. Chứ không phải đơn thuần mà nó xảy ra như thế đó. Cái chết của ông George Floyd đâu là cái gì đâu. Vì ông này là một tội phạm, bao nhiêu lần bị vi phạm luật pháp, có khi thì ma túy, có khi thì ăn trộm một cấp, và trở thành là biểu tượng là bởi vì cái mâu thuẫn dây dẫn của cái chủ nghĩa màu da và xem người da đen như là súc vật.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.